vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Thượng nghị sĩ Đảng Xanh, ông Peter Whish Wilson đã đối đầu với Thủ tướng Anthony Albanese khi ông đắm mình trong ánh hào quang của ngân sách chính phủ trong các chương trình truyền hình buổi sáng. Ông là một trong số những người khó chịu vì chính phủ liên bang đưa ra dự luật nhằm bảo tồn ngành công nghiệp cá hồi Tasmania. Nhưng thượng nghị sĩ tin rằng điều này có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của một số loài quan trọng. Khi thủ tướng đang tận hưởng dư âm sau bản ngân sách của chính phủ trong chương trình truyền hình buổi sáng, ông đã bị thượng nghị sĩ đảng xanh Peter Whish Wilson ngắt lời, người hét lớn từ phía bên kia sân.
Tại sao ông ấy lại đẩy đến bờ vực tuyệt chủng vì một vài công ty cá hồi không ra gì? Hãy cứu lấy loài cá đuối Albo. Hãy ưu tiên cho thiên nhiên.
Thượng nghị sĩ tức giận về dự luật của chính phủ sẽ tước đi quyền của Bộ trưởng Môi trường trong việc hủy bỏ một số quyết định trước đây. Ông Peter Whish Wilson cho biết dự luật này có thể gây ra nguy hiểm cho tương lai của cá đuối Mochin, một loài cá cổ đại chỉ được tìm thấy ở cảng Macquarie của Tasmania do tình trạng thiếu oxy trong cảng do nuôi cá hồi. Ông ấy không phải là người duy nhất tức giận. Diễn viên kiêm nhà hoạt động vì môi trường Leonardo DiCaprio đã thu hút sự chú ý của hơn 60 triệu người theo dõi đến chú cá này trên trang Instagram của mình. Và những người biểu tình này từ quỹ Bob Brown đã bị giam giữ tại tòa nhà quốc hội ở Canberra sau khi ba người giáng mình vào cầu thang để phản đối dự luật. Nhà vận động của nhóm vận động Neighbours of Fish Farming, Jessica Coughlin cho biết, luật của đảng lao động là một sai lầm trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử.
We live with the impacts of this industry
every day. Chúng ta đang sống với những tác động của ngành công nghiệp này mỗi ngày. Chúng ở ngay trước cửa nhà chúng ta. Chúng đang gây ô nhiễm bãi biển của chúng ta. Chúng đang giết chết các loài cá hoang dã và hải cẩu của chúng ta. Ngành công nghiệp này đang hành hạ chính quyền tiểu bang Tasmania. Và giờ đây, nó đang làm điều tương tự với quốc hội liên bang của chúng ta. Người dân Tasmania rất tức giận về điều này. Và việc này sẽ được phản ánh tại các phòng bỏ phiếu.
Một nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Biển và Nam Cực thuộc Đại học Tasmania đã gọi cá đuối ma cà rồng là thylacine của biển cả, và nó đã trở thành biểu tượng trong các cuộc biểu tình phản đối hoạt động nuôi cá hồi ở tiểu bang này. Nhưng mối lo ngại về dự luật của chính phủ không chỉ giới hạn ở loài cá đuối. Hoạt động nuôi cá hồi gây ra nhiều tranh cãi ở Tasmania trong những tháng gần đây. Những cái chết hàng loạt chưa từng có tại các trang trại ở phía đông nam Tasmania đã khiến 6.300 tấn cá hồi bị đổ vào tháng 2. Tuần trước, RSPCA đã thu hồi chứng nhận của mình đối với công ty nuôi cá hồi Huon Aquaculture sau khi đoạn video cho thấy công nhân đang niêm phong những con cá sống để chúng co giật trong một thùng. Thượng nghị sĩ đảng xanh Sarah Hanson-Yong cho biết dự luật đã được thông qua nhanh chóng tại quốc hội và nó có thể có tác động rộng hơn đến môi trường của Úc.
No one really knows how far-reaching this.
Bà nói không ai thực sự biết sự thay đổi luật này có ảnh hưởng sâu rộng đến mức nào. Tư vấn pháp lý sơ bộ được tìm kiếm độc lập cho biết rằng thực tế điều này rộng đến mức có thể được ngành than và khí đốt sử dụng, có thể được ngành lâm nghiệp sử dụng, có thể được các ngành công nghiệp gây ô nhiễm lớn khác sử dụng như một cách để tránh các quy định về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, chính phủ vẫn cam kết. Đảng lao động cho biết dự luật của họ nhằm mục đích bảo tồn ngành công nghiệp cá hồi Tasmania tại cảng Macquarie, nơi các phê duyệt đã được Bộ trưởng Môi trường xem xét kể từ khi có khiếu nại từ các nhà bảo tồn vào năm 2023. Thủ tướng Anthony Albanese đã nói với đài phát thanh ABC Radio National rằng luật hiện hành không còn phù hợp nữa và dự luật này sẽ mang lại sự chắc chắn hơn cho các ngành công nghiệp có thể bị buộc phải ngừng hoạt động cho đến khi hoàn tất đánh giá đầy đủ theo luật hiện hành. Ông nói, chúng ta cần đảm bảo rằng ngành công nghiệp có thể hoạt động nhưng cũng đảm bảo tính bền vững. Dự luật đã được thông qua tại Hạ viện với sự ủng hộ của phe đối lập. Những người theo chủ nghĩa độc lập khó có thể ủng hộ đề xuất này tại Thượng viện, cáo buộc chính phủ sử dụng các cải cách để lấy lòng cử tri ở các khu vực bầu cử nhỏ của Tasmania. Những thay đổi này sẽ ngăn cản bộ trưởng thay đổi quyết định đã có từ một thập kỷ trước, cho phép tiếp tục nuôi cá hồi tại khu vực bầu cử Braddon, do cựu nghị sĩ đảng tự do Gavin Pearce nắm giữ với tỷ lệ chênh lệch 8%. Nghị sĩ độc lập Joey Daniel cho biết chính phủ không lắng nghe cộng đồng Tasmania khi cuộc thăm dò của Viện Úc cho thấy 7 trong số 10 người Tasmania muốn chấm dứt các trang trại nuôi cá ở vùng nước ven bờ. Bà nói, tôi tự mô tả mình là người Tasmania thời Victoria. Tôi lớn lên ở Tasmania từ khi tôi 2 tuổi đến khi tôi 18 tuổi. Và tôi biết rằng người Tasmania coi trọng môi trường tự nhiên của họ. Toàn bộ nền kinh tế của tiểu bang được hỗ trợ bởi bản chất nguyên sơ của nơi này. Và việc không lắng nghe cộng đồng về điều này là đang làm hại người Tasmania.
Is failing Tasmanians.
Giám đốc chi nhánh Tasmania của Viện Úc, Eloy Carr cho biết sẽ có rất nhiều thất vọng nếu dự luật được Thượng viện thông qua. Điều này có khả năng xảy ra trong tuần này.
I think Tasmanians and Australians more broadly will be really.
Bà nói, tôi nghĩ người Tasmania và người Úc nói chung sẽ thực sự thất vọng với quốc hội của chúng ta vì đã thông qua những luật này. Đây là trường hợp hai đảng lớn liên kết với nhau để thông qua luật dưới vỏ bọc ngân sách mà không có sự giám sát thích đáng của quốc hội và có khả năng sẽ định đoạt số phận của cá đuối Mogens. And it's likely to seal the fate of the Mogens Gate. Jenny Webber, người quản lý chiến dịch của quỹ Bob Brown, người đã công bố đoạn phim về con cá hồi sống cho biết nhóm này sẽ tiếp tục phản đối, ngay cả khi dự luật của chính phủ được thông qua. Bà nói, chiến dịch tranh cử sẽ là một trong những chủ đề thảo luận chính sau ngày này tại Quốc hội. Và chúng tôi hiện sẽ làm việc với các cá nhân trên khắp đất nước để tổ chức các cách thức đảm bảo rằng mọi người đều hiểu được tầm quan trọng của việc bỏ phiếu. Họ sẽ bầu những ứng cử viên sẽ cứu môi trường hoặc những người sẽ tiếp tục xoa dịu các doanh nghiệp bằng luật khủng khiếp này.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.